Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chủ trì chùa Ấn Quang. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Ban thư ký Hộp thư Phật học cho biết các câu hỏi trong buổi pháp đàm hôm nay xoay quanh các vấn đề cộng hưởng trong nhân quả. Nhân quả là một tiến trình mà kể khi ta đặt một hạt giống hoặc thiện hoặc ác trên cuộc đời đó, thì ảnh hưởng của nó lệ thuộc rất nhiều vào các duyên. Duyên thì chia làm hai loại: duyên thuận và duyên nghịch. Các duyên thuận nó sẽ làm cho tiến trình trổ quả diễn ra nhanh hơn bình thường. Các duyên nghịch thường làm cho quả bị khựng lại một thời gian và sau đó lại tiếp tục trổ. Vậy có thể nói duyên đã tác động đến quá trình của nhân quả và ở một cách thức từ đó đầu đó đã quyết định lấy bản chất và các ảnh hưởng của nhân quả trong đời sống của con người. Là những người tu học Phật đó thì chúng ta đã biết được cái ảnh hưởng nhân quả trong đời sống đạo đức, mặt khác chúng ta cũng thấy được cái tác hưởng của nó trong đời sống cộng đồng xã hội ở bệnh viện rộng và sâu. Và khi thấy rõ được cái cộng hưởng này đó thì mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm về các hành vi đạo đức, hoặc tích cực hoặc tiêu cực, hoặc tốt hoặc xấu, đối với những gì mà nó sẽ ảnh hưởng đến tha nhân. Và trên nền tảng này thì bây giờ kính mời các vị Phật tử đại diện tuần tự nêu các câu hỏi. Và thông qua việc nêu các câu hỏi đó, chúng ta thấy được cái mối quan tâm của con người về nhân quả nói chung và ảnh hưởng của nó trong cộng đồng và xã hội nói riêng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch thầy, con thường nghe người ta nói câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tại sao một người làm việc xấu trong quá khứ mà con cái phải lãnh quả xấu ở hiện tại?
Ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ một quy trình nhân quả là một hiện thực có thật. Mặc dầu về tính chất á, thì người nào tạo ra một hành động hoặc tốt hoặc xấu thì quả sẽ trổ trực tiếp đối với người đó. Nói như thế không có nghĩa là cái ảnh hưởng của nhân quả là không có. Cho nên có nhiều trường hợp chúng ta bị ảnh hưởng lây lan hoặc tốt hoặc xấu từ một hành động của những người thân. Và điều này nó liên hệ đến quá trình cổ luật trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Ví dụ như trong thời đại phong kiến thì hầu như là không nhất thiết cha ăn mặn con mới khát nước, mà bất kỳ một người nào đó trong họ tộc ăn mặn, tức là làm những việc chống lại triều đình, tức là phản gián, chính trị, lật đổ, khi quân, có thể làm cho cả họ tộc ba đời bị chu di, bị vạ lây. Và qua đến một số giai đoạn lịch sử khác đó, thì chúng ta thấy là thể chế quân chủ đã được thay thế bằng những thể chế chính trị mới. Và tùy theo luật lệ được các thể chế chính trị này ban hành mà cái cộng hưởng nhân quả theo đó mà được thay đổi. Tại Việt Nam sau năm 1945 ở miền Bắc, sau năm 1975 ở miền Nam, thì ảnh hưởng cha ăn mặn con khát nước là có thật. Ví dụ như cha gắn kết với chính thể cũ, hoặc là một người thân ở trong huyết thống ba đời có những cái hoạt động tương tự, thì con cái thường là khó có cơ hội thăng tiến trong xã hội. Thi đại học dầu có đỗ được cao cũng bị chấm rớt, hoặc có một số tình huống là bị loại ngay từ ban đầu. Cái ảnh hưởng đó nó bị tác động bởi cái quy trình của luật rất là nhiều. Và trong những xã hội tiến bộ đó, thì cái tính trách nhiệm cá nhân được xem là mối quan tâm hàng đầu. Người nào làm thì người đó trực tiếp chịu. Tuy nhiên, dầu ở mức độ trách nhiệm cá nhân cao nhất đi nữa, thì cái cộng hưởng và ảnh hưởng lây lan trong nhân quả vẫn không thể tránh khỏi. Ví dụ như con cái của các vị thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, bộ trưởng, hoặc là các nhân hào văn sĩ, các thành phần tri thức, hoặc đại gia, tỷ phú, triệu phú trong cuộc đời, làm rất nhiều các việc làm ảnh hưởng tốt đến cộng đồng xã hội, thì con cái của họ khi đến đâu đó cũng được người khác trân trọng, đón tiếp, quý mến, tạo điều kiện, rất nhiều thuận lợi có thể theo đó mà phát sinh. Do đó thấy được cái cộng hưởng nhân quả này thì với tư cách là những người làm cha, làm mẹ đó, cố gắng gieo trồng càng nhiều càng tốt các hạt giống công đức và phước báo. Và những nghĩa cử cao thượng này đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái của chúng ta. Ở chỗ đó, con cái thế hệ đi sau sẽ nhìn thấy gương đức của cha mẹ, ông bà, những thế hệ đi trước, và ảnh hưởng ít nhiều từ cái cộng nghiệp đó. Theo công thức con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Và dĩ nhiên nó không phải đơn thuần là thế. Ta phải tư vấn, hướng dẫn để giúp cho con em chúng ta định hướng được các hành động chân chính và đạo đức mang ý nghĩa xã hội nhân văn, để mỗi việc làm của chúng đó, nếu không trực tiếp mang lại lệ lạc lợi cho tha nhân, thì cũng không gián tiếp gây lại một bất kỳ một phương hại nào cho người khác. Do đó nếu như ta lâm vào hoàn cảnh mình không trực tiếp làm nhưng lại bị ảnh hưởng lây lan từ những người thân, thì cũng đừng vì thế mà than trời trách đất, hoặc là tự hành hạ cảm xúc cho bản thân mình. Mà thì rất rõ đó là một cái quy trình cộng hưởng nhân quả, để chúng ta tìm cách nỗ lực khắc phục vượt qua. Trong số những người con của Osama Bin Laden thì có một cậu con trai Bin Laden hoàn toàn đi ngược lại với sự nghiệp và khuynh hướng khủng bố của cha ruột mình. Một số người con khác là ảnh hưởng trực tiếp đến cá tính của người cha, cho nên đi tới đâu đó là người ta sợ đến đó. Cái nỗi ám ảnh về việc gây khủng bố, sụp đổ hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến nền kinh tế và tài chính toàn cầu, đã làm cho người ta không dễ gì trong một ngày một đêm mà quên đi tất cả những cái đổ nát, tang thương, khổ ách, chết chóc, bất hạnh đã được tạo ra. Cho nên dầu người con trai Bin Laden này hoàn toàn là nhân từ, có khuynh hướng là chống lại cha vì nghĩ rằng cha mình là một kẻ ác, ấy thế mà thỉnh thoảng vẫn bị ít nhiều các phân biệt đối xử. Do nền tảng đó, cố gắng làm cái việc gì tích cực để giúp cho những thế hệ sau đó có thể nương vào phước đức của những thế hệ đi trước, đỡ phải nhọc nhằn gây dựng lại từ ban đầu. Sự hồi hướng công đức mặc dầu không trực tiếp truyền các cái quả phúc báo cho người kế thừa, nhưng ít ra đó nó cũng tạo ra một cái định hướng, hoặc tối thiểu là một sự tham khảo tích cực Và trên cơ sở này đó, những người đi sau nắm bắt được những tấm bản đồ, và do đó họ sẽ có được cái cơ hội tiến bộ như là những làn sóng sau đẩy các làn sóng trước. Được như thế thì cái ơn đức đó đó sẽ làm cho thế hệ đi sau được thành công hơn. Và do vậy làm cha mẹ ta hãy cố gắng đẩy đức lại cho con cháu. Xin đi câu hỏi khác.
Câu hỏi số 2 là hỏi các câu nói một người làm xấu cả bọ mang nhơ và một con sâu làm rầu nồi canh, hay một người làm tốt cả bọn được nhờ, được hiểu thế nào trong thuyết nhân quả của Đức Phật?
Đây là một cộng hưởng có tác động hai chiều. Đối với những người cùng nhóm, cùng cộng đồng, cùng phe phái, mà khi một người đó có một hành động tích cực nào đó, mặc dù những người còn lại đó có thể không biết đến, không làm được, không trực tiếp tham gia, cũng chưa chắc đã có được cái hạnh tùy hỷ công đức, nhưng sự thành tựu về việc làm tốt này đó đã làm cho cả tập thể đó được hưởng lợi. Ví dụ như ai đó có đứa con tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và đoạt giải nhất, nhì, ba về toán, lý, hóa học, vân vân. Mặc dầu cha mẹ, anh em, bà con thân quyến và các chúng bạn học cùng lớp, rộng hơn nữa là chúng bạn học cùng trường, không trực tiếp làm công việc danh dự dễ dàng đó, nhưng cũng cảm thấy được ảnh hưởng lây. Và học sinh nào xuất thân từ trường nào mà đoạt được những giải cao quý này cũng làm cho trường đó được ảnh hưởng tích cực theo. Dĩ nhiên đây nó là cái danh dự, uy tín, và từ đó nó tạo ra cái giá trị niềm tin cho những người có mối quan hệ liên hệ đến, tập trung về, và sau này có thể có những hợp tác lao động hai chiều hoặc những hợp tác làm việc ở nhiều góc độ khác nhau. Ngày hôm qua thì vợ chồng ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Brad Pitt và Angelina Jolie đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh, thuê một chuyên cơ của Mekong Air đến Côn Đảo để nghỉ mát, dẫn theo là các thành viên trong gia đình, trong đó có một đứa con nuôi người Việt Nam. Nhà lãnh đạo chức trách cao nhất của tỉnh đã phát biểu là trong giai đoạn Bà Rịa Vũng Tàu đang nỗ lực biến trở thành một cái trung tâm du lịch lớn và trở thành một cái cảng biển lớn, không chỉ trong đất nước mà còn cả toàn khu vực, thì xuất hiện của đôi vợ chồng này sẽ gây thêm những thiện cảm tích cực về đất nước Việt Nam nói chung và về Côn Đảo nói riêng. Nhận thức như thế là một sự chuộng khách, và thấy rõ được cái cộng hưởng nhân quả. Mặc dầu có thể đôi vợ chồng này không hề có dụng ý gì trong việc là giúp cho cái ngành du lịch của Việt Nam được nâng cao, nhưng mà sự có mặt của họ đã mặc nhiên tác động đến theo chiều tích cực. Ở phương Tây, người ta rất quan trọng đến môi trường sống, cũng là một căn nhà với các tiện nghi chất liệu được xây dựng giống như nhau, nhưng nếu đó là khu vực mà xung quanh có những người da đen da vàng của châu Á sống, thì người da trắng sẽ tuần tự bỏ đi. Không phải vì họ phân biệt đối xử mà họ nghĩ rằng đó các rắc rối ở tại các nước phương Tây, đặc biệt như là Mỹ đó, thì phần lớn phát xuất từ những người định cư châu Á, châu Phi. Do đó các bất ổn về xã hội đó có thể phát sinh từ sự có mặt của những cộng đồng, những con người da màu này. Do đó họ sẵn sàng đi đến một nơi khác toàn là dân da trắng, giá tiền mắc hơn, thậm chí hai lần, ba lần họ cũng sẵn sàng mua. Nơi nào đã từng có một tiền án về sử dụng ma túy, hoặc khu vực đó nó có những gã sở khanh lạm dụng tình dục của trẻ em, thì sở hữu chủ của các căn nhà trong khu vực cảm thấy bất an và họ sẽ trước sau gì cũng nỗ lực di cư ở một nơi khác. Và tính an toàn trong khu vực đã được những người phương Tây đưa lên thành mối quan tâm hàng đầu, tại vì họ không muốn các ảnh hưởng tiêu cực có thể có ảnh hưởng xấu đến bản thân và những người thân của họ. Do đó họ bỏ tiền ra nhiều hơn để mua sự an toàn tuyệt đối. Tương tác giữa con người với môi trường bao giờ cũng diễn ra hai chiều. Ví dụ như khi ta sống ở trong một môi trường lạnh và mát, làn da sẽ trắng trẻo hơn đối với người nam, ửng đỏ má hồng đối với người nữ, và cũng làm cho tánh khí của những người sống trong khu vực này có vẻ nó cũng hài hòa hơn, mát mẻ hơn. Còn những người sống trong khu vực nắng nóng, nhiệt đới, gió mùa, tính cách của họ cho nên năng động hơn, nhanh nhẹn, tháo vát, thức khuya, dậy sớm. Nhưng mà đồng thời nó cũng tạo theo cái tính cách tự là nóng nảy, nóng vội. Đó chỉ là môi trường mà còn ảnh hưởng đến con người đến thế. Huống hồ là một cái tập thể, trong đó ta là một thành phần hoặc một dự phần sinh hoạt chung hàng ngày, hàng giờ. Từ góc độ này đó, ta có thể phát biểu rằng là con người đó là một phần của những gì mà người đó đã tiếp xúc. Nếu những con người tích cực sống chung với họ là các bạn hữu tri thức, có tri thức tốt, có tri thức đạo đức, có khuynh hướng tâm linh, thì cái người đồng hành này sẽ được ảnh hưởng trực tiếp và trở thành một người tốt theo. Đó là cấu trúc gần đề thì sát. Và tương tự gần mực thì đen, nó cũng diễn ra một cách đối lập. Do đó một người trong một tập thể làm được việc tốt thì tập thể đó ảnh hưởng lây lan uy tín. Vì sau đây nữa, được ảnh hưởng lây lan không tốt bằng, không tích cực bằng chúng ta là người trực tiếp tạo ra cái ảnh hưởng tích cực đó. Và trên tinh thần này, nếu cả một tập thể mỗi thành viên đều có nỗ lực giống như nhau để cùng làm, thì chắc chắn rằng là cái cộng hưởng đó, đó nó không phải chỉ trên một người mà nó còn lan rộng khắp mọi nơi. Hình ảnh Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn dạy chúng ta bài học tương tự. Mỗi một người có hai bàn tay, nếu chịu làm cật lực 8 tiếng với phương pháp tinh thần trách nhiệm, sự sáng suốt, kết quả của lao động chân chính đó mang lại rất nhiều giá trị cho cộng đồng. Và nếu như có 500 người cùng hợp lực để làm một nhiệm vụ được giao, thì cái thời gian đầu tư cho công việc đó sẽ được rút ngắn lại đến 500 lần. Một người đã có thành quả mà nhiều người cùng làm, chắc chắn hiệu quả đó, thành quả đó sẽ cao hơn. Vì đó thấy rõ được cái tương tác cộng hưởng, một liên hệ đến tất cả và tất cả có một cái mối quan hệ với cái một, tinh thần đoàn kết và chịu trách nhiệm tập thể sẽ làm cho chúng ta sống tích cực hơn, lạc quan hơn, năng động hơn. Chủ trương một vì tất cả, tất cả vì một, theo đó có giá trị rất là sâu sắc. Và điều đó cũng rất là cần thiết đối với con người. Còn một con sâu làm màu rồi canh đó thì nó rõ ràng nè, nó vì nó bị ảnh hưởng tâm lý và nỗi ám ảnh của con người về con sâu ghê rợn xấu xí ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực ra thì việc mà bỏ một con sâu rợm trong tô canh á, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người trong an toàn thực phẩm đâu, nhưng mà cái nỗi sợ hãi về con sâu đó làm cho người ta không hề muốn đụng đến cải, la ghim và những phần còn lại trong tô gạch. Do đó cố gắng giữ mình trên tinh thần này, đừng để cho hành động lời nói của mình nó có một cái gì đó tì vết, dầu chỉ là nhỏ, nhưng mà khi người ta nhớ đến, liên tưởng về đó, cái nỗi ám ảnh sẽ làm cho họ không thể nào cảm thấy hạnh phúc, bình an, hài lòng với chúng ta. Thì đó là một cái tổn thất lớn mà mình nên tránh. Một cái tiêu cực nhỏ nào đó nó cũng gây cho ảnh hưởng tập thể, cộng đồng một tai tiếng. Trong thời gian tháng 6, tháng 7 2011 vừa qua đó, chúng tôi chia sẻ pháp thoại ở 10 nước châu Âu. Thì những người lãnh đạo cộng đồng Việt Nam tại các nước này đó cho biết rằng là trong thời gian khoảng 10 năm trở lại đây đó, thì cộng đồng người Việt Nam định cư mới đó không có lý tưởng và chí hướng như là thế hệ cha anh của họ cách đây 30-40 năm về trước. Các thế hệ đi trước đó có lý tưởng, có tinh thần lập nghiệp cao, có kiến thức chuẩn mực, có năng lực ngôn ngữ tốt, cho nên sau thời gian lập nghiệp đó, họ đã làm rất nhiều các cái đóng góp cho cộng đồng địa phương, và ảnh hưởng của họ đã làm cho người nước ngoài nhìn vào cộng đồng Việt Nam với một thiện chí và thiện cảm. Như gần đây đó thì những cái cuộc sắp xếp đi vượt biên theo dạng lấy tiền đã làm cho cộng đồng người Nam bị tai tiếng vì nó vi phạm luật quốc tế. Thứ hai, những người bỏ ra từ 7 cho đến 8 ngàn châu Âu đó, để có được cái cơ hội được định cư ở nước ngoài, chưa hề có được những chuẩn bị về kiến thức, về nghề nghiệp, về ngôn ngữ, nên kết quả là khi qua bên bển mà không có được công việc làm thì họ rơi vào các con đường như là trồng cần sa, dính đến đường dây ma túy hoặc xã hội đen, và làm cho xã hội đưa tin trên các phương tiện truyền thông, và từ đó uy tín của người Việt Nam theo đó bị mất dần. Mặc dù cái quy nạp mía sâu có mắt là rất chuẩn, nhưng mà không dễ gì bỏ được cái thành kiến của một con người. Và khi người ta nhìn thấy một người Việt Nam nào tiêu cực, người ta dễ dàng liên tưởng đến cộng đồng người Việt Nam lại cũng cùng có một cộng nghiệp tương tự, mà trên thực tế chưa hẳn là vậy. Thế là ảnh hưởng đó là có thật, và do đó mỗi người phải thấy rất rõ trong đời sống này ta không phải sống cho riêng mình, mà ta còn có liên hệ tính trách nhiệm với gia đình mình, cộng đồng mình, quốc gia mình. Mỗi một việc làm tốt của chúng ta ảnh hưởng tích cực đến tha nhân, và ngược lại việc làm xấu của chúng ta cũng làm cho cộng đồng, gia đình và quốc gia mình bị ảnh hưởng tiêu cực. Thấy rõ được cái cộng hưởng đó thì tự động mình sống tốt hơn và có trách nhiệm hơn. Xin được hỏi các.
Thưa thầy, cho con hỏi, theo luật nhân quả thì ai tu nấy hưởng, ai gieo nghiệp nấy chịu. Tại sao trong dân gian vẫn có câu nói con gái hưởng đức cha, con trai nhờ đức mẹ? Vậy đức đó là đức gì, và sự hưởng nhờ được hiểu như thế nào?
Câu phát biểu vừa nêu trong dân gian Việt Nam đó phát xuất từ cái mối quan tâm đạo đức và tính cam kết trách nhiệm giữa thế hệ cha mẹ đi trước và con cái kế thừa. Trên thực tế như vừa nói, cái cộng hưởng đó nó là hai chiều. Vì vậy đó không nhất thiết đó, con trai đó là nương vào đức mẹ, con gái nương vào đức cha. Người cha mà làm tiêu cực đó, thì cả con gái lẫn con trai, rồi anh em ruột thịt, bạn hữu cũng có thể bị ảnh hưởng xấu. Và tương tự nếu một người mẹ có những hành vi tiêu cực đó, thì có thể làm cho con cái của mình bị mặc cảm với xã hội hoặc là bị phân biệt đối xử bởi cộng đồng. Đây là những điều mà chúng ta không thể nào phủ định. Nhưng mà tại sao dân gian lại gắn kết cha với đứa con gái và mẹ đứa con trai? Bởi vì về phương diện của nước giới tính á, thì cái tình thương của người cha dành cho những cô con gái nhiều hơn, và người mẹ thì dành tình thương cho những đứa con trai nhiều hơn. Vì đó nói về tính trách nhiệm giới tính giữa cha mẹ với thế hệ con cái, để làm cho các cha và các mẹ với vai trò là người đi trước phải có trách nhiệm về hành vi đạo đức, các hành động luật pháp và dân sự của mình. Và khi mà người cha nào, người mẹ nào sợ rằng là việc làm xấu của tôi đó có thể ảnh hưởng đến con trai của tôi, con gái của tôi, thì ít nhiều gì những người đó cũng có cái sự làm chủ lấy tâm ở một mức độ tương đương. Và sự làm chủ đó nó bắt đầu bằng chánh niệm liên hệ đến các hành vi, lời nói, lối sống và sự ứng xử trong cuộc đời. Những lời nguyền rủa xấu trong xã hội thường nói là ông đó ăn ở thắt đức, cho nên con cái về sau này sanh ra thiếu cái này thiếu cái nọ. Dĩ nhiên là lời nguyền rủa đó không có thật, nhưng mà ít nhiều gì nó cũng gắn kết cái tính trách nhiệm của những người đi trước đối với thế hệ đi sau thôi. Và đổi ngược vấn đề lại, người ta sẽ thấy cái tính trách nhiệm nó được thực hiện ở mức độ tích cực hơn. Thay vì làm xấu từ hành động của người cha ảnh hưởng tiêu cực đến đứa con gái, thì những người cha hãy làm các việc làm để cho đứa con gái của mình cũng hãnh diện tự hào với chúng bạn của chúng. Thay vì những người mẹ làm những việc xấu trong xã hội luật pháp nghiêm cấm, thì hãy làm cái gì đó có giá trị cho cuộc đời, để cho những đứa con trai của mình được cuộc đời đánh giá tốt với một thiện cảm và danh dự. Về cấu trúc của nhân quả đó, thì nếu như người cha buôn bán ma túy, các cậu con trai và con gái của người cha này cũng theo không vì thế mà bị ở tù, nhưng là ở trong các xã hội tiến bộ, luật pháp được ổn định, cái chuẩn mực về ứng xử cộng đồng được diễn ra theo một hướng khá tốt, thì những cái nỗi sợ hãi và những cái ảnh hưởng như thế là không có làm chúng ta phải bận lòng. Do đó đệ đức tốt nhất là để lại các phước báo như là gia tài công đức mà thế hệ đi sau có thể kế thừa. Còn việc để lại các gia tài về vật chất đó, theo luật đó, nó cũng là một cái điều quan tâm đến con em. Mà chưa chắc là nhờ việc kế thừa này mà con em chúng ta trở thành là những người hạnh phúc và bình an. Bill Gates cuối năm 2009 đã tuyên bố với thế giới là từ bỏ thương trường, trở về cùng với vợ xây dựng cái quỹ và đầu tư cho quỹ từ thiện mang tên vợ chồng ông, Melinda and Gates. Và toàn bộ các cái tiền mấy chục tỷ đô la đó đã được hai vợ chồng sử dụng vào các mục đích từ thiện ở các châu lục nghèo, lạc hậu và gặp nhiều cái nghịch cảnh. Và con cái của Bill Gates chỉ thừa hưởng một phần gia tài nhỏ của đôi vợ chồng này để lại thôi. Còn đại đa số đó thì họ dành cho các công tác cho cộng đồng. Đó là một cái quyết định rất sáng suốt. Nếu như các đại gia trên cuộc đời này đều có cái nhìn và ứng xử tương tự đó, thì ở cái vai trò giàu giàu hay là vừa, chúng ta đều có thể cân phân tài chính của mình dưới góc độ vừa nêu, để ngoài cái việc ảnh hưởng trực tiếp cho con, ta còn tạo cái giá trị ảnh hưởng cho cộng đồng xã hội. Đó là một cái tương quan đa chiều, và cái ảnh hưởng đó nó làm cho cả họ tộc á được đời đời xã hội và quốc gia ghi công. Mặc dù khi làm cái việc này ta không hề có cái dụng ý mong các cái lệ lạc, và theo tiến trình tự nhiên của nhân quả, cái ảnh hưởng đó chắc chắn là có. Còn ảnh hưởng thì phần lớn nó liên hệ đến uy tín, rồi những cái thuận lợi duyên mà thế hệ con cháu kế thừa đó có thể trực tiếp được tiếp nhận. Ở trong một chính thể nào cũng vậy, thể con của vua, thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, bộ trưởng, các đại gia hàng đầu đi tới đâu nhờ vả cái gì đó, người ta giành giật nhau mà làm. Ta làm để gây thiện cảm, lấy lòng với người thân của người ấy. Con cái hoặc vợ của các nhân vật quan trọng mà chết đó, thì quà chia buồn nó sẽ đến nùm nượp đó. Nhưng bản thân của người đó chết chưa chắc nhiều đến thế. Thì người đó chết rồi có đi điếu nữa cũng đâu có liên hệ gì nữa. Cái tác động xã hội theo cái chiều hướng tích cực hoặc là tiêu cực đó, bao giờ nó cũng diễn ra như cái thế vừa nêu, hoặc nó như trở thành một cái thói quen ứng xử trong đời sống. Chúng ta không trách cuộc đời được, nó trở thành như là một cái thói quen nhân hóa rồi. Và như vậy khi mà mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống Phật giáo, có vai trò đóng góp cho xã hội cao, thì ta nên cố gắng duy trì cái truyền thống nhân hóa này để cho cả họ tộc được hưởng phước lây. Và ai làm được như thế là biết gây dựng hạnh phúc cho chính bản thân và những thế hệ mai sau. Xin được gọi ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, có câu: nhất nhân hành đạo cửu huyền thân, độc thọ khai hoa vạn thọ hương, có nghĩa là gì và có trái với luật nhân quả hay không?
Câu nói vừa nêu cũng nói đến cái cộng hưởng tích cực đối với những người thân của những vị tu sĩ, hoặc nói chung là những người biết tu tập trên con đường chuyển hóa và mang lại lợi ích cho bản thân mình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Trước nhất chúng ta thử phân tích cái câu thứ hai. Chẳng hạn như là một cánh đồng hoa dạng thọ hé nở, thì những cánh đồng xung quanh mặc dầu không có trồng cây hoa dạng thọ, chỉ cần một cơn gió đi ngang qua thôi, mùi hương của hoa này trở nên phương phắc và gây một cái ảnh hưởng tích cực từ sự hít thở của những cư dân ở khu vực xung quanh. Các ảnh hưởng tích cực đó là có thật. Hoặc là trong một khu chỉ cần có một cây hoa dạ lý hương nở, về ban đêm khách bộ hành sẽ cảm thấy được mùi thương rất nồng nàn của nó, dầu ở cách đó có thể 100m, 200m chẳng hề có một cây nào trổ hoa, ảnh hưởng đó vẫn lan truyền. Và nếu chúng ta xoay ngược lại vấn đề, nếu như mình ở cách cái hố rác hoặc hầm phẳng khoảng trong phạm vi một cây số đường kính, thì dầu cho gió nó không thổi thuận chiều hay ngược chiều, cái mùi thum thủm và xú quế nó vẫn ảnh hưởng đến gia đình chúng ta. Ô nhiễm về không khí trong môi trường đã ít nhiều đến ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sức khỏe của các cư dân xung quanh. Thế về mức độ an toàn á, thì tại các khu vực hóa chất, các khu công nghệ cao, các nơi mà có thể ô nhiễm môi trường nặng á, thì cư dân không được quyền sinh sống, để tránh cái ảnh hưởng xấu đó. Trong khi đó câu thứ hai đó, một người làm phước mà nhiều người cùng hưởng, hoặc là một người tu mà cái dòng họ đó gặp được Phật pháp, có thể xảy ra trong một số tình huống nhưng lại không xuất hiện ở những tình huống còn lại. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ đã làm cho cha ruột của ngài là Đức Vô Tịnh Phạn, vợ của ngài là công chúa Yajudala, con của ngài là hoàng tử Lào La và nhiều vị hoàng thân quốc thích đã trở thành những người đi trên con đường lý tưởng mà Đức Phật đã khám phá, và cả dòng họ Thích Ca đã trở thành những người Phật tử thường thành. Ảnh hưởng đó nó còn lan rộng đến ít nhất là 8 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên ta đừng nên hiểu cái nghĩa chữ thăng đó theo chữ đen của từ, tức là siêu sanh thoát quá, mà các ảnh hưởng tích cực đó nó lan rộng ở đời sống xã hội bây giờ và tại đây. Dĩ nhiên sau khi chết cũng ít nhiều có những cái ảnh hưởng tích cực. Nhưng chúng ta cũng không thể quên một đoạn kinh trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Khi Tôn giả A Nan bị mắc nạn, xích nữa là mất giới thể do đắm nhiễm về tình yêu, trở về lại tịnh xá, ông đã sám hối với Đức Phật với thái độ thành khẩn nhất và phát biểu rằng: Bạch Thế Tôn, con không ngờ rằng từ trước đến nay con chỉ thường suy nghĩ là người em họ của ngài và cũng là đệ tử thân tín của ngài nhất trong mấy chục năm. Những gì mà sự giác ngộ đã mang đến cho ngài thì con cũng ít nhiều gì được ảnh hưởng, và con tin rằng là điều đó nó sẽ giúp cho con sớm được giác ngộ. Nhưng nay mới thấy rất rõ, ai tu lấy chứng, ai đạt lấy hưởng, con vẫn còn là một người phàm, cho nên cái chất giác ngộ của ngài làm cho con vẫn không thể nào trực tiếp trở thành là bậc giác ngộ được. Và kể từ đây trở đi đó, con xin phát nguyện lớn, nỗ lực tu tập hành trì để sự giác ngộ được diễn ra nhanh hơn, và không làm thất vọng cái sự trông chờ của những người thân và của rất nhiều người Phật tử tại gia. Mặc dầu nếu quyết tâm cao đến thế, sau khi Đức Phật qua đời khoảng 90 ngày, thầy A Nan mới bắt đầu được giác ngộ chứng quả A La Hán và được dự vào đại hội kết tập kinh điển là thứ nhất trong số 500 vị A La Hán được thỉnh mời làm công tác trùng tuyên, rồi kiểm chứng đánh giá cái việc lặp lại những lời kinh Phật dạy, những giới luật Phật ban, vân vân. Do đó đừng nên ỷ lại quá mức mà ta đánh rơi mất cái cơ hội tự tu tập của bản thân. Ảnh hưởng từ người đi tu trong một họ tộc là có thật, không có nghĩa là người đó làm thì tất cả mọi thứ còn lại chỉ cần thông qua việc hồi hướng công đức là những người thân có thể đạt được, nếu như họ không hề có tu tập cái gì. Hồi hướng công đức chẳng qua chỉ là thể hiện sự quan tâm về tấm lòng chúng ta hướng đến một người cụ thể nào đó, còn việc tiếp nhận được việc đó hay không đó là một chuyện hoàn toàn khác. Dừng lại ở hồi hướng công đức vẫn chưa đủ, mà phải làm sao biến cơ hội công đức trở thành các hành động hướng dẫn giúp cho người thân cùng trải nghiệm và được kết quả an vui hạnh phúc cũng giống như ta. Đó là thái độ ứng xử khôn ngoan của những người có tu học Phật. Cho nên người xuất gia cố gắng làm sao giúp cho những người thân trong gia đình của mình trở thành Phật tử càng sớm càng tốt, và nếu thuận lợi hơn có thể khích lệ những người hiền đạo đức có trình độ cao trong họ tộc cùng đi xuất gia, để cho họ đã có cơ hội được gánh vác các Phật sự đóng góp cho cộng đồng. Người giỏi và có đức càng phải đi tu nhiều để cho và hoạt động của họ đó nó mang lại lệ lạc cho số đông, đúng như quyền vọng mà Đức Phật đã truyền bá. Nên là hiểu cái câu đầu á theo cái nghĩa đen đơn thuần, chỉ cần có một người tu thì trong họ tộc sẽ được hưởng lây hưởng mọi thứ là sai. Mà hiểu theo cái nghĩa tương đối, sự ảnh hưởng đó cũng chỉ là một sự tương đối thôi, để khích lệ người ta thấy rõ được giá trị và vai trò của một người tu ở trong họ tộc. Có rất nhiều gia đình kể từ khi có một người đi xuất gia đó trở thành những người Phật tử tuần hành hết. Cũng có những gia đình trước đây đó, người cha người mẹ phỉ báng Phật pháp, rồi có thành kiến mặc cảm với các nhà sư. Nhưng khi có đứa con ruột thịt trong nhà mình đi tu và trở thành một cái nhân cách đặc biệt, thay đổi 100% và được rất nhiều người quý mến, thì tự động cái thành kiến sai lầm của cha mẹ trong gia đình đó được gọt bỏ ra. Cái ảnh hưởng đó là khá tích cực. Rồi tương tự đối với các lý tưởng cao đẹp trong cuộc đời, một người có vai trò lớn ở trong một tổ chức sẽ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng cả họ tộc đó nói theo. Thì tránh cái tình trạng cha làm thầy con đốt sách, hay là con làm thầy đó mà những người cha mẹ đi ngược lại khuynh hướng, hoặc là có một người làm thầy nhưng mà anh em bà con bằng hữu là đi ngược lại là điều không đáng. Cái tác động ngược chiều này nó làm cho ảnh hưởng và uy tín của người tích cực đó bị giảm thiểu. Xin đi qua các.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, câu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời có ý nghĩa chấp nhận định mệnh của một con người qua cá tánh không?
Trong một số tình huống thì nó có thể diễn ra ở mức độ vài chục phần trăm. Đại đa số các tình huống còn lại đó thì câu phát biểu bản tánh khó dời hay là không thể dời đó là một sai lầm. Nhiều nơi người ta đã san bằng núi làm phố xá, chặt cây rừng đó trở thành khu dân cư, biển được lấp trở thành đồng bằng, hoặc là như ở Nhật, đại khái như tại thành phố Osaka, Kobe, thì người ta xây cả phi trường ở trên mặt biển. Nhờ nỗ lực bởi các công nghệ cao, trình độ khoa học tốt, con người đã cải thiện được môi trường sinh hoạt và đời sống xung quanh họ. Các thay đổi đó chỉ cần có tiền đầu tư là ta có thể đạt được sự thành công trước mắt. Nhưng mà cá tính của con người đó, đối với những cái thành phần cố chấp cao, không dễ dàng gì được thay đổi trong một ngày một đêm. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là đạo Phật không chủ trương có một bản tính. Cái cá tính đó, nó chẳng qua chỉ là tập nghiệp diễn ra đối với con người bằng ý thức hay là vô thức, ảnh hưởng trực tiếp từ phong tục tập quán tôn giáo, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện và những người tiếp xúc xung quanh. Tất cả những điều này đó, nó đều góp phần tạo ra cái nhân cách và lối sống. Và nhìn ở cái góc độ của một cá biệt đó, thì người đó được xem là có một cái tính chất khác với những người còn lại, và dân gian ngộ nhận cho rằng đó là bản tính. Khi mình cho một cá tánh hoặc tốt hoặc xấu của một con người nào là một bản tính, thì chúng ta lại có thói quen biện hộ rằng là cái bản chất của người đó như thế và sẽ vĩnh viễn là như thế, không thể nào được đổi thay. Ai mà có quan niệm nghĩ về mình với những cái thói quen xấu tiêu cực là một bản tính, ta dễ dàng biện hộ và cho phép mình không cần phải thay đổi. Những người còn lại cần phải thay đổi cá tánh, thói quen, lối sống của họ để thích ứng với bản thân mình. Tỉnh hội chúng ta nói tôi vậy đó, chịu không chịu thôi. Ai chơi với tôi phải hiểu được tánh tôi, còn không hiểu thì đi chơi chỗ khác. Lối lý luận này đã vướng vào cái chấp về bản tính mà vốn dĩ nó không có. Con người chúng ta giờ phút trước và giờ sau đã thay đổi, thậm chí là mỗi tích tắc thời gian trôi qua đó, nếu ta gặp được hoàn cảnh điều kiện tích cực, ta cũng đã thay đổi theo hướng tích cực. Nếu ta gặp hoàn cảnh tiêu cực, ta cũng dễ dàng bị thay đổi theo. Cho nên chấp vào cái bản tính đó, sẽ làm cho chúng ta không nỗ lực thay đổi những thói quen xấu, những nghề nghiệp xấu, những hành vi xấu, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và xã hội. Khó về không có nghĩa là không về được, không làm được, không thay thế được. Có ai ngờ rằng Angulimala do vì mê tín trở thành một kẻ bạo động giết chết 99 người vô tội. Chỉ cần tu học với Đức Phật, sau một thời gian ngắn đã trở thành một vị thánh. Sự thay đổi con người như thế là một quả mục và cũng là một sự kiện lịch sử có thật. Rất nhiều người trước khi gặp Phật pháp á, thì sống khổ đau, bi lụy, tuyệt vọng, chán chường. Khi hiểu được Phật pháp rồi, thấy rõ vô ngã vô thường là một quy luật, thay vì buồn và ôm cái nỗi đau đó, ta giải phóng nó rất là nhanh. Có thể sáng bị đau, ngay thời khắc một vài phút sau đó ta đã rũ bỏ được rồi, chứ không chờ đến vài ba ngày, vài ba tháng, vài ba năm. Và tính buông xả khổ đau đã làm cho người đó trở thành một người mới, sống an vui và bình an hơn. Do đó cá tính là một dòng chảy, hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy này khá nhiều. Phong tục, tập quán, tôn giáo, văn hóa, triết học, giáo dục, kinh nghiệm bản thân, môi trường sống và sự tương tác với những người xung quanh cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cá tính của chúng ta. Và ảnh hưởng đó bao giờ cũng diễn ra theo hai thế, hoặc là tốt hơn hoặc là xấu hơn. Có nhiều người cha người mẹ than vãn rằng là sau khi cho con em mình vào trong một cái trường nội trú để đỡ nặng nhọc quan sát cho họ, mà giờ họ tốn kém tiền nhiều hơn, mong có được một sự an tâm. Không ngờ sau thời gian ở một năm tại các trường học nội trú đó, thì đứa con trở thành là một con người hoàn toàn khác. Nó học tập tành những cái thói hư tật xấu của chúng bạn ở cùng phòng, rủ rê, chơi bời, hưởng thụ, hút sách và không quan tâm đến trường học nữa, thậm chí là đánh mất tương lai. Nhưng cũng trong những hoàn cảnh như thế, có người lại giữ vững được lập trường của mình. Ai rủ rê gì, tác động như thế nào, bạn không hề thay đổi. Như vậy ở đây đó, chúng ta thấy là cái cậu học sinh hoặc cô học sinh đó, được xem là có lập trường. Nói cách khác là lập trường đó, áp dụng cho những thói quen tích cực, mà việc sống và theo đuổi nó sẽ làm cho người đó có giá trị đối với cuộc sống. Đang khi cố chấp á, là một cái bám víu vào khuynh hướng lối sống thói quen tiêu cực, mà mỗi khi ai góp ý xây dựng để bỏ qua thì họ lại có khuynh hướng kháng cự và nghĩ rằng là mình đang bị va chạm tự ái, xúc phạm cái lòng tự trọng và đang bị đánh đố, cho nên họ có thể nổi sân, nổi cáo, bực dọc, khó chịu, thậm chí là có những hành động ngang bướng, chống trả, thậm chí là hại những người đã nhiệt tình thì có quan tâm đến mình. Người tu học Phật phải thấy rõ được cái ảnh hưởng tiêu cực và tích cực trên một con người. Vậy đó không cho phép mình suy nghĩ có một định mệnh, có một số phận. Vậy đó mỗi một con người cũng không có một bản tính, chỉ có một cá tính được quân tập như là một thói quen. Lúc đầu là có điều kiện, về lâu về dài nó trở thành là một cái phản ứng ứng xử vô điều kiện. Chúng tôi tin chắc rằng là phần lớn các Phật tử trước đây khi đang trong giai đoạn đi tìm hiểu Phật giáo đó, vào trong các chùa không cảm thấy thoải mái khi mặc chiếc áo vàng. Nhưng sau khi mình đi được thời gian rồi đó, thấm được Phật pháp, thâm nhập được kinh tạng, thì việc mặc áo vàng trở thành đồng phục á, dầu nó có làm giảm đi cái nét đẹp và sự sang trọng của người phụ nữ, nhưng mà họ vẫn có thấy bình thường. Vì đây là cái sinh hoạt tâm linh, cho nên họ hoan hỷ ăn mặc, người nào cũng giống nhau hết. Còn việc trưng diện, làm đẹp, để tăng giá trị và tạo niềm tin là dành ở những cái môi trường khác. Họ đã phân biệt rõ ràng, cho nên không bị phân tâm và có một cái cảm giác gì đối với cái sinh hoạt ở trong chốn thiền môn. Như vậy cái tánh nó được thay đổi rồi. Từ một người trước đây chỉ mặc thời trang mà bây giờ đã chịu mặc áo tràng, lên tụng kinh, niệm Phật, bái sám, kinh hành. Và có nhiều người đó trước đây chỉ biết là lo cho chính mình thôi, chứ chưa từng biết quan tâm đến người khác. Nhưng mà khi đi chùa, được nghe giảng, học Phật Pháp, lòng mở ra với mọi người và dấn thân làm được rất nhiều việc làm. Thay đổi đó là có thật. Cho nên bản tính là không có. Nếu bản tính là có thì con người lúc mới sanh ra cho đến lúc qua đời phải giữ y nguyên tính chất đó, không hề có xê dịch. Trên thực tế là ta thay đổi rất nhiều. Do đó cố gắng tạo ra những nỗ lực tích cực để thay đổi các thói quen xấu, để khi sống với ai ta cũng đều mang lại niềm vui nụ cười cho họ. Và khi nghĩ tưởng đến cá tính của mình đó, thì chúng ta nở một niềm vui, vì biết rất rõ rằng là các lối sống mà ta ứng xử với người khác đó, chắc chắn không làm ai phật lòng. Xin đi câu hỏi khác.
Kính thưa thầy, đối với người có tính cách ngựa quen đường cũ thì làm thế nào để giúp họ chuyển được nghiệp này ạ?
Ngựa quen đường cũ đó, trước dưới nó được hiểu như là một cái phản ứng nghiệp được lặp đi lặp lại một cách có ý thức. Và người bám chấp vào cái cá tánh xấu này đó có khuynh hướng nghĩ rằng là họ không có nhu cầu thay đổi, họ hài lòng với những gì đã có và cho rằng nó như là một cái số phận được an bài. Ở một góc độ khác đó thì người quê đường cũ đó, nó diễn ra theo cái thế bị đẩy đưa, bị cài bẫy, bị cám dỗ, hoặc là thiếu một sự lựa chọn sáng suốt, làm cho họ đang nỗ lực thoát ra khỏi con đường cũ tiêu cực, nhưng cuối cùng rồi cũng lẳng quẳng lằng quằng và vướng dính lại lần thứ hai, thứ ba. Các loài chim mà được người ta bắt để bán phóng sanh á, khi chúng ta mở cái lồng thả chúng bay, trong vòng 2-3 tiếng sau nó sẽ quay về ngay cái chỗ mà nó xuất phát. Nhiều người không biết, nói rằng là người bán chim đó, có lẽ là cho nó ăn một cái loại chất á phiện nào đó để nó nghiện, và nó phải đi tìm đến chỗ đó để tiếp tục được cơ hội ăn. Cái tiền mà á phiện mua như thế nó mất gấp 100 lần với cái tiền bán một con chim 2-3 ngàn đồng. Thực ra thì loài chim là loài sống theo khí hậu và mùa màng. Ở mùa nào nó cần khí hậu ẩm thấp, và nơi nào có được khí hậu như nó đang trông chờ thì nơi đó đáp ứng được các nhu cầu ăn hưởng thụ của chúng, như là các món mọi, thì chúng sẽ có khuynh hướng là quay quần và cư trú tại đó. Còn nơi nào đó có những cái rừng cây mát có thể chống được mưa, che được nắng gió, thì phần lớn các loài chim sẽ làm tổ trên các cành cây. Đó là tính điều kiện thuận lợi thôi. Cho nên sự bay về của đàn chim trong tình huống này là để tìm cái cơ hội tiếp tục ăn các loài sâu bọ côn trùng mà nơi đó đã từng có được rất nhiều. Và kết quả là nó là bị vướng vào cái bẫy thêm lần thứ hai, thậm chí là 20 lần, 30 lần trong cuộc đời. Tình huống 3, có những cái quê đường cũ như là một cái cá tính mạnh, và người có cái cá tính mạnh này đó lại thích lối sống như thế, cho nên là công khai hóa, thách đối với mọi người, và không có nỗ lực để vượt qua những cái dở, cái sai, cái quấy do cá tính của mình mang lại cho những người khác. Ví dụ như có một số người đàn ông có thói quen hút thuốc, sống trong tập thể, việc phà khói đó là ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh, nhưng họ không thấy đó là một trở ngại. Có góp ý thì người ta không chịu thì bỏ đi, chứ họ vẫn cứ như thế mà làm. Là thói quen xấu này đã làm cho cái khoảng cách xã hội ngày càng được mở rộng và ảnh hưởng tiêu cực đến rất nhiều người. Con đường cũ đó thì thường ám chỉ cho con đường xấu, bao gồm các hành động vi phạm luật pháp, giết người, lừa đảo, ngoại tình, trộm cắp, vân vân, hay là buôn bán các mặt hàng bị quốc cấm, vốn có thể lãnh nhiều án tù. Nhưng mà nhiều người đó vừa thoát ra khỏi được cửa tù do được ăn đặc xá hay là hết thời gian chịu tù thì lại tiếp tục quay lại con đường cũ, tức là thế giới giang hồ. Tại vì đối với họ hầu như không có con đường gì khác để sống, không có một sự lựa chọn khác. Thực tế là có rất nhiều, nhưng họ không có thói quen để làm quen với những cái nghề nghiệp mới hơn. Các tình trạng lẳng quẳng như vừa nêu đó làm cho người đó bị vướng kẹt lại trong cái cạm bẫy của nhận thức sai lầm. Cho nên để chuyển qua nó, ta cần thực hiện một số điều như sau. Thứ nhất đó, phải thay đổi hoàn cảnh. Từ hoàn cảnh nó ảnh hưởng đến cái biệt nghiệp xấu mà ta đã từng nuôi dưỡng và sống với nó một thời gian. Thay đổi môi trường để làm cho chúng ta không còn có cơ hội để cho nghiệp đó tiếp tục được phát triển, nhân rộng hay là ảnh hưởng. Ví dụ như những người bị nghiện Internet, một ngày lướt web, chat tin 3 ngày, 3 giờ trở đi cho đến là 5-7 tiếng đồng hồ. Bây giờ muốn chuyển qua cái nghiệp đường cũ này đó thì ta phải dẹp máy vi tính ở nhà, không bén mảng đến các cái tụ điểm có dịch vụ Internet. Ta xóa luôn cái email đã sử dụng, các account và các nickname mà mình đã từng có trong các diễn đàn vứt bỏ đi, và thay thế nó bằng các cái hành động tích cực hơn phù hợp với giới tính và lứa tuổi, ta sẽ vượt qua được cái cơn nghiện như vừa nêu. Không gian môi trường mới sẽ làm cho chúng ta có mối quan tâm mới, và để tâm ở trên mối quan tâm mới này đó thì làm cho chúng ta không còn có cơ hội cùng thời gian đó nghĩ tưởng đến những chuyện đã qua. Ví dụ như một người nào đó bị đồng nghiệp quấy rối mà lại tiếp tục làm việc ở ngay chỗ đó thì cái cơ hội thoát khỏi sự quấy rối là không thể nào được đảm bảo. Thay đổi môi trường ở đây nó đòi hỏi đến sự lựa chọn bỏ và giữ lấy. Bỏ cái gì? Tức là bỏ những cái hoàn cảnh không gian mà sự tiếp tục có mặt của chúng ta sẽ làm cho vấn đề rắc rối trở nên nghiêm trọng hơn. Là lúc chúng ta phải biết hy sinh, mất một số cái để ta giữ được cái hạnh phúc, mất một số điều để chúng ta có được sự lựa chọn đúng. Trong cái mối quan hệ tình cảm tay ba, khi mình nỗ lực muốn bỏ đó thì cũng phải thay đổi không gian, tức là thay đổi cái nơi mình đang cư trú, nơi làm việc, rồi bỏ điện thoại di động, bỏ email, để cho cái người kia không còn cách nào để truy ra được manh mối. Và do vậy đó, dần già rồi xa mặt cách lòng, cái tình yêu đó ngày càng được trôi qua, và người làm mới này đó sẽ có một đời sống tích cực an lành hơn. Hai, phải thấy rõ là không có cái gì là không thể thay đổi được. Vấn đề ở chỗ là ta có nêu quyết tâm và thực hiện nó bằng một thái độ kiên trì hay không. Liên tưởng đến hiện tượng nước chảy dẫn đến kết quả đá mòn, mài sắt dần dà rồi sẽ trở thành một cây kim. Thời gian có thể rất là dài và lâu nhưng nỗ lực đó là mang đến những cái kết quả thiết thực và tích cực. Thay đổi một cá tánh không phải là chuyện giản đơn, bởi vì ta đã nuôi đó thậm chí là vài chục năm trong cuộc đời. Có người có thể bỏ được tất cả nhưng mà bỏ thuốc bỏ không nổi. Đầu tháng 11, 2011 này đó, các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ đã cai nghiện thuốc thành công. Thuốc đã gắn liền với ông trong suốt 40 mấy năm qua. Và bây giờ ông quyết tâm nhờ tư vấn của những người chuyên môn cai nghiện thuốc và nỗ lực của bản thân, ông đã trở thành là người không còn bị nó hành hạ như là một thói quen tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe. Và ở phương diện này đó thì Đạo Phật còn dạy chúng ta là có chánh niệm về những tác hại từ những thói quen xấu để chúng ta ý thức mà vẫy tay chào với nó. Ví dụ như ở gói thuốc lá và trên điếu thuốc lá đó, người ta đều ghi cái câu hút thuốc có hại cho sức khỏe, hoặc là hút thuốc ảnh hưởng đến các bệnh ung thư phổi và chết người. Thì những người làm liều mạng lắm đó, mới tình nguyện đưa cái độc tố chứa nhiều cái chất độc của thuốc lá này vào trong cơ thể thôi. Nếu như rượu và các độc tố khác cũng được yêu cầu quy định ghi những cái tác hại của đó ở trên cái bìa, cái nhãn, thì có lẽ là tình trạng sử dụng chúng sẽ được giảm thiểu đi khá nhiều. Còn phim á, của nước ngoài người ta ghi rất rõ, đây là phim người lớn, người xem dưới 18 là không nên, và người xem nên cân nhắc kỹ lưỡng. Phim người lớn được hiểu là nó có yếu tố bạo lực, có yếu tố tính dục, có yếu tố liên hệ đến những cái ứng xử giang hồ dân dân. Vì đó phải có một trình độ nhất định nào khi xem đó thì ta không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nó, mà không á, tốt nhất là không nên tạo thành một thói quen. Ba, cần đến hỗ trợ của thầy hữu tri thức, được hiểu như là những người đồng hành, hoặc vợ hoặc chồng, hoặc cha mẹ, hoặc con cái, hoặc anh chị em, hoặc bằng hữu. Nếu vợ và chồng cùng là bạn thiện tri thức lại càng tốt biết dường nào. Sự tâm đầu ý hợp, chia ngọt sẻ bùi, làm cho họ hiểu nhau hơn, thấm thiết hơn, gắn bó keo sơn hơn. Và do vậy cái tư vấn hỗ trợ và các hy sinh trong sự trợ giúp cũng được thực hiện một cách bài bản hơn, bền lâu hơn. Nếu như ta sống độc thân hoặc có quá ít bạn đó, thì cũng đi tìm những người có cùng lối sống, khuynh hướng để chúng ta kết giao hoặc trao đổi để học hỏi những cái kinh nghiệm hay. Muốn bỏ rượu mà tới học kinh nghiệm ở một người chưa từng uống rượu là không có thiết thực. Phải học ở cái người đã có thành công rồi, và thậm chí họ trải qua cái cơn vật vã rồi tái nghiện vài ba lần, rồi sau đó đi quyết tâm để dẫn đến sự thành công, thì những cái kinh nghiệm của họ là kinh nghiệm rất là xác thực, mà việc ta áp dụng theo thông qua cái cơ chế bắt chước đó sẽ dẫn đến một kết quả nhất định nào đó. Nói tóm lại, để cắt đứt con đường cũ với cái những nghiệp xấu, những thói quen xấu, các hành động tiêu cực, thì ta phải tự ý thức rất rõ đó vừa là một bổn phận và là một sự lựa chọn. Nếu không làm thế, ta tự khai tự chính mình, và nhờ cái quyết tâm này đó thì dần dà đó, không chống thì chạy, ta trở thành một con người không còn là gánh nặng cho tha nhân và gia đình nói chung. Xin điều hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi. Kinh Vu Lan có đề cập đến việc Ngài Mục Kiền Liên độ mẹ thoát khỏi cảnh địa ngục. Vậy sự chuyển nghiệp đó diễn ra như thế nào?
Chuyển nghiệp đó là Chuyển nghiệp được hiểu là một tiến trình thay thế nghiệp cũ bởi nghiệp mới đối lập. Và theo công thức này đó, nếu có năng lực nghiệp cũ xấu, tiêu cực, bất hạnh, ví dụ như là 50 kg, thì để chuyển tận gốc rễ của nó thì ta phải nạp một cái nghiệp thiện tích cực đối lập tối thiểu là bằng cái số lượng 50 kg. Nếu ta nạp vào 100 kg, 200 kg hay là 500 kg thì tiến trình chuyển nghiệp đó sẽ diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Và dĩ nhiên là nó bắt buộc phải cần đến thời gian nhất định. Trên thực tế thì mẹ của ngài Mục Kiền Liên chưa từng bị đọa xuống địa ngục. Dân gian người ta hiểu sai. Kinh Du Lan mô tả rõ: thấy dông mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tị hình hài. Câu thứ hai là câu nói hình dung đó. Còn ngạ quỷ đó thì rõ ràng là không có thân thể này. Ngạ quỷ thì không ăn uống được, vì thân thể có đâu mà ăn. Cho nên làm gì có chuyện hình hài, ốm o, gầy mò, bệnh tật, đói khát, đời hỏi người thân cúng kiến vân vân để đáp ứng. Như thỉnh thoảng một số người trong chúng ta khi nằm mơ, dưới cái cơ chế ức chế tình thương, chúng ta thường gặp. Sở dĩ bà Thanh Đề bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ là vì bà sống trong hoàn cảnh độc thân, chồng mất, con trai duy nhất là ngài Mục Liên đã đi tu, không màng đến cái việc kế thừa gia tài sự nghiệp kết xù mà bà để lại. Sự tiếc nuối tài sản đó đã làm cho bà khi chết mà không nhắm mắt. Do vậy tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ một thời gian. Mà ngạ quỷ đó, mặc dù gọi là thân trung ấm, nhưng thực ra thì chả có thân nào. Nó là cái cảnh giới trung gian giữa sống và chết. Thay vì phải tái sanh làm con người hay là làm một giống loài trong bụng của một giống cái, thì một số người bị kẹt lại chưa được đi tái sinh. Do đó cơ chế chuyển nghiệp được diễn ra ở chỗ đó, là ngài Mục Liên không thể sử dụng thần thông bởi vì bất lực trước nhân quả, tức là quả xấu. Mà ngài đã theo lời hướng dẫn của Đức Phật là tổ chức một đại trai đàn chẳng tới bình đẳng giải quan, không phải chỉ cúng cho riêng mẹ ngài mà tất cả các hương linh, quan hồn, uổng tử, bất hạnh chưa được siêu thoát. Lễ trai đàn nó gồm có hai nội dung. Thứ nhất là chẩn tế, giúp cho người nghèo đó nhận được những tặng phẩm mà vượt qua nỗi đau hàng ngàn. Thứ hai là cầu siêu, tức là cho các hương linh được siêu thoát. Thì việc chẩn tế là các chùa ta thường làm vào những ngày rằm lớn à. Còn cầu siêu đó thì hầu như là đêm nào các chùa cũng tổ chức thực hiện. Và bữa trưa nào từ 10 giờ đến 11 giờ rưỡi, chỗ nào, chùa nào cũng tổ chức là cho các hương linh. Tác dụng chuyển nghiệp này được diễn ra theo cách thế so sánh tích cực. Mẹ của ngài Mục Kiền Liên do vì chấp tài sản mà chưa được siêu thoát. Đang khi đó hàng ngàn các Phật tử không hề biết bà là ai, nhưng chỉ vì nghe lời kêu gọi của ngài Mục Kiền Liên, họ đã sẵn sàng cắt sự chi tiêu hàng ngày của gia đình và bản thân để làm một cái đại trai tăng, thỉnh mời hàng ngàn các vị xuất gia chân chính từ 10 phương hội tụ về. Đó là một cái hành động buông xả tài sản để tạo ra nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời. Từ đó nó làm cho mẹ của ngài Mục Kiền Liên phải so sánh suy nghĩ: con ta đâu có màng đến tài sản, không thèm kế thừa mắc mớ gì mà mình phải bị kẹt vào nó cho khổ thế này. Từ đó bà đã theo hướng dẫn của Đức Phật và Chư Tăng rũ bỏ tâm chấp trước nên được siêu thoát. Và cùng với cái thời điểm đó, ngay cái ngày đó, trong trai đàn chẳng tới bình đẳng này, rất nhiều các hương linh vì oán hận, vì thù hằn, vì ức chế tâm lý, vì chấp trước, vì tình yêu, vì danh dự, vì bất cứ một sở hữu nào mà con kẹt lại, cũng theo đó mà thực tập cái hạnh buông xả. Do đó để giúp đỡ cho những người quá cố chưa siêu, ta phải biết rằng là họ kẹt bởi nguyên nhân nào, hoàn cảnh gì, và nỗ lực cùng làm các cái nghiệp tích cực đối lập. Và do vậy phải có một sự phối nối kết giữa người thân và ngôi chùa mà ta nhờ lễ cầu siêu được diễn ra. Tương tự đi giúp cho bệnh nhân trên giường bệnh tại nhà cũng cần phải cung cấp một vài dữ liệu tâm lý, chẳng hạn như bệnh nhân này rất sợ chết, quan trọng quá cái bệnh của mình, hay là bỏ sẵn kêu kiệt về tài sản, tiền thì cho vào chứ không bao giờ cho ra, dầu có tiền rừng biển bạc cũng không hề giúp cho bất kỳ ai. Nắm được các dữ liệu tâm lý tiêu cực vừa nêu, người làm lễ hộ niệm đến tư vấn nói khéo như thể là mình chưa từng được biết qua, nói tình cờ động chạm phải, làm cho người bệnh nó có cảm giác bội phục rằng là ông thầy này, sư cô này đang đi guốc ở trong ruột của mình. Tâm bội phục này sẽ làm cho họ dễ dàng lắng nghe những lời khuyên chân thật. Do đó phải gõ trúng bệnh thì nghiệp mới được chuyển, phải làm đúng cách thì tiến trình chuyển nghiệp mới được diễn ra nhanh. Cầu nguyện, trì chú, niệm Phật, tụng kinh, bái sám chỉ chuyển nghiệp ở mức độ đơn giản thôi. Còn muốn chuyển nghiệp thật sự, bao gồm cái nghiệp nghèo, nghiệp lận đận, nghiệp bất hạnh, nghiệp trở ngại, ta phải gieo các thuận duyên đối lập. Chứ nếu như làm các công việc trên mà có thể chuyển hết tất cả các nghiệp thì có lẽ là cuộc đời này không có những bất hạnh, không có những khủng bố, không có những nỗi khổ, niềm đau, thế giới này như là một cực lạc rồi. Cho nên dù tu theo pháp môn nào, và đặc biệt là các hành giả tu theo mật tông, nên lưu tâm đó, sự cường điệu quá về chức năng của thần chú là một sai lầm. Nếu sử dụng cái lời khích lệ rằng là thần chú có thể các giải quyết các vấn nạn cho những người chưa hiểu đạo như là một phương tiện tốt để dụ họ vào trong đạo Phật, sau đó mới truyền trao cho họ những chiếc chìa khóa của nhân quả rồi pháp môn hành trì thì tốt, còn cho rằng lời nói đó là một chân lý thật đó là sai. Phần lớn các thầy kinh đó, chúng ta thấy là nó có một cái sự sắp xếp bởi các tổ. Thần chú đại bi đứng trước bài kinh chính. Tại sao không phải đứng sau? Là bởi vì đó, các tổ thấy rất rõ, nhờ đọc vào thần chú vốn không có nghĩa hoặc là tên của các vị thần, phần lớn là thiện thần, mà ta có thể dễ dàng tập trung, nhờ đó chánh niệm được có mặt. Khi thiết lập chánh niệm sau thời gian đọc thần chú trong vòng 3 phút, việc đọc vào chánh kinh sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được nghĩa lý và áp dụng bài kinh theo nghĩa là thâm nhập kinh tạng. Bây giờ có nhiều người tu theo mật tông thì bỏ hết phần chánh kinh đi, đọc bài chú đại bi thôi. Có nhiều đạo tràng đó, suốt một ngày 8 tiếng đọc thần chú đại bi không. Tại chúng tôi đó, nó chỉ có giá trị định tĩnh tâm chứ không có giá trị trị liệu. Cường điệu quá về cái chức năng mầu nhiệm của thần chú trong việc chuyển nghiệp, như là nghiệp nghèo, nghiệp bất hạnh, nghiệp khổ đau, nghiệp bệnh tật, nghiệp chết chóc là điều không có thật. Do đó phải tu theo bát chánh đạo để tự giải quyết các vấn nạn, và chuyển nghiệp như thế nó sẽ giúp cho mình đạt được sự thành công một cách lâu dài và chắc chắn hơn. Xin kết thúc buổi chia sẻ pháp tập tại đây.